Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 168. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Trở Thành Người Dân Hiến Vui Mừng, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Chúng ta là những người đã học sống trong ân điển của Chúa thì hiểu rằng tất cả những gì Chúa đòi hỏi chúng ta phải thi hành theo đúng tiêu chuẩn của Chúa, và chắc chắn chúng ta tự mình không thể nào thi hành đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho những gì Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, thì Chúa sẽ ban cho dư dật trong ân điển của Chúa để chúng ta có thể thi hành sống đúng theo ý Chúa. Và trong sự dâng hiến cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ ban cho đủ ơn đầy dẫy để đáp ứng mọi nhu cầu mà chúng ta đang đối diện, đồng thời để chúng ta còn có rời rộng để thi hành mọi thứ việc lành mà Chúa giao phó. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại, đây là ý Chúa, đây là điều Chúa dạy, y như đã chép rằng, y như nguyên tắc không thay đổi của lời Chúa. Sứ đồ Phaolô viết thêm, sự dâng giúp thể hiện bản chất mới, sự sống mới của một người thuộc về Chúa. Đây là cách sống, đây là thái độ, đây là nguyên tắc của những người thuộc về Chúa, sống trong ân điển Chúa. Người rải ra, dâng giúp cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đến đời đời. Ở đây sứ đồ Phaolô nối kết giữa sự ban cho rời rộng, rải ra, thí cho kẻ nghèo và bản chất công bình đã được ban cho người đó. Đây bày tỏ ra bản chất công bình đời đời, đây bày tỏ ra sự sống mới, đây bày tỏ ra sự thay đổi trong đức tin. Cho nên đời sống rộng rãi trong sự dâng giúp đúng theo tiêu chuẩn của Chúa là bằng cớ của sự được đổi mới trong đức tin và trong ân điển Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô thể hiện rằng sự dâng giúp là bằng chứng của công việc thánh hóa bởi Đức Thánh Linh dẫn đến sự công chính đời đời, bày tỏ ra công việc đời đời mà Chúa đang làm trong đời sống. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt nguyên tắc trong câu số 9, đó là sự dâng giúp là bằng chứng của đức tin chân thật. Sự dâng giúp là bằng chứng của đức tin chân thật. Như có chép rằng người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Cho nên sự dâng hiến, sự dâng giúp là vấn đề của tâm lòng, là vấn đề của bản chất mới, bày tỏ ra sự sống mới ở trong Chúa, mục đích mới ở trong Chúa. Càng bạn sống thỏa lòng ở trong Chúa. Sẵn đây tôi cũng nhắc rằng, thuyết thần học thịnh vượng thường xuyên dùng sai câu kinh thánh, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Dùng câu kinh thánh này để dạy rằng, người tín đồ dâng hiến càng nhiều bao nhiêu thì sẽ thêm được của cải trong đời này bấy nhiêu. Như chúng ta vừa giảng giải phần kinh thánh này xong, đó không phải là ý nghĩa của sự gieo nhiều gặt nhiều theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô. Và chúng ta thấy rằng không có chỗ nào ở trong kinh thánh dạy người tín đồ dâng hiến để được thêm của cải ở đời này. Dâng hiến phải được thúc đẩy bởi một tấm lòng vô kỷ, tấm lòng ấy sẵn sàng chia sẻ vô điều kiện với những ai đang cần và không cần họ phải trả lại. Lòng rộng rãi theo kinh thánh dâng hiến một cách tương xứng và dâng hiến với tinh thần hy sinh. Và chúng ta hiểu rằng ơn phước dồi dào của Đức Chúa Trời ban lại cho những người dâng hiến rời rộng còn hơn cả của cải vật chất trong đời này. Vì của cải vật chất sẽ chóng qua, nhưng những ân phước thiêng liêng sẽ còn đời đời. Những gì chúng ta thấy được đều là chuyện tạm thời. Những gì không thấy được, ân phước Chúa ban cho không thấy được trong khía cạnh thiêng liêng mới là sự ban cho đời đời. Và phước lớn lao nhất mà chúng ta nhận được trong cõi đời đời đó là khi chúng ta nghe Chúa của chúng ta phán rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Và đó chắc chắn sẽ là lúc mà chúng ta hiểu rằng chúng ta được ban thưởng trỗi hơn bất cứ điều gì chúng ta từng trông mong hoặc suy tưởng khi còn sống trên đất này. Rõ ràng, Kinh Thánh dạy cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn người tín đồ sống rộng rãi và Ngài cũng muốn chúng ta sẵn sàng, sẵn lòng khi dâng hiến. Chúa không muốn chúng ta dâng với thái độ phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì nếu chúng ta không dâng hiến xuất phát ra từ tấm lòng yêu thương Chúa, yêu thương người, thì Đức Chúa Trời sẽ không vui về của dân đó. Nhưng dâng hiến sẵn lòng không có nghĩa rằng người tín đồ không nên dâng hiến một khi họ không thấy sẵn lòng, hay là có quyền không dâng hiến khi mình không sẵn lòng. Rõ ràng là nếu điều này đúng thì Phaolô hẳn đã không khuyến khích các tín hữu dâng hiến khi họ hiện có thái độ tiêu cực như chúng ta thấy. Ông muốn dạy họ về các nguyên tắc của sự dâng hiến. Nếu người tín hữu nào không sẵn lòng hay là đang không sẵn lòng thì phải học tập vâng phục Chúa để trở nên sẵn lòng trong sự dâng hiến. Khi người thuộc về Chúa học hỏi về nguyên tắc mà Chúa bày tỏ về sự dâng hiến đẹp lòng Chúa, thì người đó chắc chắn sẽ dựa trên lời của Chúa để cẩn thận chỉnh sửa tấm lòng của chính mình. Một điều nữa mà chúng ta cần nhắc lại đó là sứ đồ Phaolô dạy các tín hữu tại Corinto cũng như hết thảy chúng ta, đó là chúng ta phải cẩn thận quan tâm đến việc hoạch định sự dâng hiến, có chương trình, có hoạch định cho vấn đề dâng hiến trong đời sống. Thiếu chuẩn bị và thiếu tổ chức sẽ luôn luôn dẫn đến sự bực bội và sự đề kháng. Và chúng ta sẽ mất đi sự thỏa lòng ở trong Chúa khi dâng hiến. Vì thiếu chuẩn bị, thiếu hoạch định, thiếu tổ chức, thì vấn đề dâng hiến sẽ trở nên giống như sự bắt buộc, sự ép uổng. Là chuyện phải làm, chứ không phải là chuyện vui mừng của tấm lòng dâng hiến trọn cho Chúa, đáp ứng lại với ân sủng của Chúa, vui mừng trong cơ hội để hầu việc Chúa. Vì vậy, hết thảy mọi người trong chúng ta đều có trách nhiệm phải bảo đảm sắp xếp đời sống mình sao cho đúng, theo nguyên tắc của lời Chúa, để chúng ta có được sự vui mừng và được phước hạnh khi chúng ta dâng hiến cho Chúa. Và khi tấm lòng của chúng ta đúng với Chúa và giá trị đời sống của chúng ta đeo đuổi mục đích của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta thấy rằng phần lớn những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những người trung tín về của cải vật chất là những phước hạnh liên hệ đến cõi đời đời, chứ không phải với trần gian chóng qua. Tuy nhiên, ở đây, sứ đồ Phaolô cũng đang nói về những ơn phước trong đời tạm này. Vì Phaolô nhắc rằng, nếu chúng ta trung tín và rộng rãi trong công việc giúp đỡ người khác, sống cho người khác, sẵn lòng và vui lòng trong sự ban cho, thì Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta, và sự ban cho dư dật của Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta có trong mọi hoàn cảnh sống, trong mọi sự và mọi khi. Rồi với những gì Đức Chúa Trời ban cho và tiếp trợ, chúng ta sẽ có khả năng rời rộng để làm các thứ việc lành. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề hứa ban cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta muốn hay là ao ước, trừ ra là sự chúng ta muốn có hay là sự ao ước của chúng ta, hoàn toàn là ý muốn của Chúa, hoàn toàn là cho sự vinh hiển của Chúa. Nhưng Chúa có hứa đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Sứ đồ Phaolô biết rõ điều này qua kinh nghiệm cá nhân như chúng ta đã đọc. Ông sống trong cảnh ngộ nào cũng sống trong sự thỏa lòng trong Chúa và làm được mọi sự, nghĩa là làm được mọi sự thỏa lòng nhờ Đấng ban thêm sức cho ông. Thì đây cũng là lời Chúa hứa cho mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ sống thỏa lòng trong Chúa, trong mọi cảnh ngộ, trong mọi hoàn cảnh, vì chúng ta sống trong đức tin, trên lời hứa của Đức Chúa Trời là Đấng ban cho cách dư dật trong ân điển Ngài, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô tuyên bố với các tín hữu tại thành Philip, cũng tuyên bố cho tất cả mọi người ở trong Chúa, trong mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Đó là Đức Chúa Trời sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng một phần ân điển của Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sức lực để chịu đựng trong những thời điểm kinh tế khó khăn, trong hoàn cảnh giới hạn, đối diện với tương lai mù mờ, để chúng ta có thể học biết bí quyết thỏa lòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sống trong cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và khi chúng ta đã thấm nhuần bí quyết sống trong Chúa như vậy, chúng ta có thể tuyên bố rằng, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, cũng như sứ đồ Phaolô đã tuyên bố. Đây là lời hứa Chúa chắc chắn ban cho những người thuộc về Chúa, đó là nếu chúng ta trung tín, thì sẽ khám phá rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với chúng ta. Đây là điểm nối kết dẫn chúng ta vào phần Kinh Thánh của Cô-rinh-tô Nhì đoạn số 8, nơi mà chúng ta gặp gỡ các tín hữu trong các hội thánh trong vùng Macedon. Họ là những người đứng trong lẽ thật của sự thành tín của Chúa, sự dư dật trong nhà Chúa. Họ đặt đức tin cách vững an trên lời hứa của Chúa, và vì đã chắc chắn trong sự bình an Chúa ban cho để đối diện với mọi ngày tháng của tương lai, họ có thể dâng hiến cách rất rời rộng, rất đáng ngạc nhiên trong thời điểm hiện tại. Chúng ta bắt đầu trong đoạn 8, câu số 1 đến câu số 6. Cô-rinh-tô Nhì đoạn 8, câu 1 đến câu số 6. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Hai đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô Nhì đoạn 8 và đoạn 9 dạy dỗ cho chúng ta mô hình về sự dâng hiến, nguyên tắc của sự dâng hiến, và chúng ta sẽ được học hỏi nhiều khía cạnh của sự dâng hiến. Chúng ta muốn bắt đầu với bối cảnh của sự dâng hiến mà sứ đồ Phaolô đang nói ở trong đoạn 8 và đoạn 9 của Cô-rinh-tô Nhì. Sứ đồ Phaolô đang trong tiến trình khuyến khích các hội thánh dâng hiến, đặc biệt là các hội thánh của dân ngoại, trong công cuộc gây quỹ cứu trợ giúp đỡ cho các hội thánh thiếu thốn tại vùng Jerusalem. Hội thánh tại Jerusalem đang đối diện với một nhu cầu lớn, đó là hội thánh đang đối diện với nhu cầu của nhiều tín hữu đang gặp sự nghèo thiếu khó khăn. Hội thánh Jerusalem bắt đầu với ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập hội thánh, và với bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ, 3.000 người tin Chúa nhập vào hội thánh, rồi sau đó hội thánh bùng nổ trong sự tăng trưởng. Mỗi ngày Chúa thêm người vào trong hội thánh, hàng trăm hàng ngàn người tiếp tục gia nhập vào hội thánh. Phần lớn các tín hữu mới là những người hành hương từ nơi xa đến Jerusalem để thờ phượng Chúa trên căn bản của Do Thái giáo. Rồi tại Jerusalem họ được nghe về lẽ đạo phúc âm về Chúa có Thế Giê-xu, về sự chết, sự sống lại của Chúa, về sự tha tội trong ân điển của Chúa và sự sống đời đời bởi đức tin. Họ tin nhận Chúa và được gia nhập vào trong hội thánh. Và họ tiếp tục ở lại tại Jerusalem để sinh hoạt trong hội thánh, để có thể tiếp tục thâm công trong cộng đồng đức tin. Và một số lớn không trở lại quê hương mình, cho nên tại Jerusalem họ không có nhà ở, không có công việc làm để sinh sống, cho nên trong thời điểm ngắn hạn họ tùy thuộc vào trong hội thánh. Vì thế gánh nặng trên hội thánh tại Jerusalem càng ngày càng tăng. Thêm vào đó, hội thánh Jerusalem gồm các tín hữu là người Do Thái trở lại đạo, cho nên đối diện với sự bắt bớ của người Do Thái chống lại đạo Chúa. Và sự bắt bớ ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của con dân Chúa trong hội thánh. Một số các tín hữu mất công việc làm, mất chỗ đứng ở trong xã hội. Một số bị gia đình ruồng bỏ, mất đi sự hỗ trợ của gia đình. Cho nên hội thánh Jerusalem bước vào tình trạng túng thiếu, bởi vì rất đông các tín hữu ở nơi xa dồn về trong hội thánh, ở lại tại Jerusalem tùy thuộc trên hội thánh. Trong khi đó sự bắt bớ hội thánh chung ảnh hưởng đến công ăn việc làm của các tín hữu tại Jerusalem. Thêm vào đó là tình trạng chung của đất nước. Người Do Thái đang ở dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã với siêu cao thuế nặng, bị đàn áp bóc lột về mọi mặt, cho nên nền kinh tế của toàn nước Israel nói chung đang lâm vào tình trạng khó khăn. Và đây là một tình trạng khó khăn dài lâu. Và những yếu tố này cộng lại làm cho hội thánh tại Jerusalem trở nên thiếu thốn. Trong thời gian ban đầu khi hội thánh mới được thành lập, thì các tín đồ sống trong sự thông công, đùm bọc lẫn nhau, và họ vẫn tiếp tục sống trong sự đùm bọc, nâng đỡ hỗ trợ nhau, đáp ứng những nhu cầu của nhau. Ở trong công vụ đoạn số 2 và đoạn số 4 chúng ta thấy một số các tín hữu trong hội thánh có ruộng vườn, có đất đai, bán ruộng, bán vườn, bán đất đai để có thể giúp đỡ cho hội thánh trong sự sinh sống, trong nhu cầu hàng ngày của các tín hữu càng ngày càng đông, càng ngày càng thêm, càng ngày càng nghèo hơn. Số tài sản đất đai trong hội thánh càng ngày càng tiêu thụ giảm lần, số người tin Chúa thêm vào hội thánh vẫn càng ngày càng thêm, sự bắt bớ hội thánh càng ngày càng tăng. cho nên hội thánh lớn tại Jerusalem lâm vào tình trạng đối diện với khó khăn kinh tế càng ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng thử thách hơn. Vì thế sứ đồ Phaolô đã bắt đầu một chương trình quyên trợ trong các hội thánh ngoại bang người Hy Lạp, khuyến khích các hội thánh này quyên góp để hỗ trợ nhu cầu tại hội thánh Jerusalem. Sự quyên trợ này cũng có mục đích thuộc linh, đó là đem hội thánh người ngoại bang dưới văn hóa Hy Lạp đến trong sự hiệp một với hội thánh người Do Thái tại Jerusalem. Sự hiệp một này là một sự hiệp một rất cần thiết, vì hội thánh Chúa thật sự là một thân thể trong Chúa, một gia đình của Chúa. Và tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, Chúa đã đem tất cả con cái Chúa là những người được cứu, hoặc là người ngoại bang, hoặc là người Do Thái, bây giờ trở thành một dân sự trong Chúa, không phân biệt. Cho nên trong chuyến truyền giáo thứ ba, sứ đồ Phaolô đặc biệt khuyến khích các hội thánh dân ngoại bày tỏ sự hiệp một này với hội thánh người Do Thái tại Jerusalem bằng cách tích cực tham dự sự quyên trợ để đáp ứng với nhu cầu túng thiếu của các tín hữu tại Jerusalem. Hội thánh Corinto cũng đã hứa nguyện tham dự tích cực vào trong sự quyên góp này, nhưng sau thời gian một năm thì họ trở thành lơ là, tiêu cực, thiếu nhạy bén, thiếu năng nổ về vấn đề quyên trợ này, cho nên sứ đồ Phaolô viết phần kinh thánh trong hai đoạn 8 và đoạn 9 của thư Corinto thứ nhì để nhắc nhở hội thánh về những nguyên tắc căn bản của sự dâng hiến, và đó là tiêu chuẩn của bài học chúng ta. Và nguyên tắc đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn thiết lập đó là động cơ của sự dâng hiến là ân điển của Đức Chúa Trời. Động cơ của sự dâng hiến là sự hiểu biết ân điển của Đức Chúa Trời. Trở lại với Corinto nhì đoạn 8 câu 1. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Sứ đồ Phaolô đang dùng gương của các hội thánh tại xứ Macedoan để nhắc nhở cho hội thánh Corinto. Và đầu tiên hơn hết, ông chỉ ra ân điển của Đức Chúa Trời đang làm công việc của Chúa trong các hội thánh ở xứ Macedoan, kết quả trong sự dâng hiến rời rộng của họ. Cho nên động cơ của sự dâng hiến là sự hiểu biết ân sủng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô bắt đầu dạy dỗ về sự dâng hiến, nhưng ông không nói trực tiếp về sự dâng hiến, nhưng ông nói về công việc của ân sủng Chúa trong hội thánh và trong đời sống của các tín đồ trong hội thánh. Đây là chỗ bắt đầu của sự dạy dỗ về sự dâng hiến và là một chỗ bắt đầu rất quan trọng. Chúng ta cần để ý rằng động cơ chính yếu của sự dâng hiến không phải là tấm lòng thương cảm giữa con người với nhau, cũng không phải là sự thông cảm về gánh nặng của nhu cầu trên đời sống. Động cơ dâng hiến vừa giúp cũng không phải là sự trả lời cho tiếng nói của lương tâm đối diện với nhu cầu của tha nhân. Nhưng điều khuấy động tâm lòng, điều xoay chuyển tâm lòng, điều thay đổi tâm lòng chính là ân điển của Chúa, ân sủng của Chúa làm việc trong tâm lòng đó, khuấy động và biến đổi kết quả trong một sự rộng rãi, rộng lượng của đức tin. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng điều làm việc trong tâm lòng của các con cái Chúa tại hội thánh Macedoan không ra từ sự hào phóng, rộng lượng của con người. Dẫu chúng ta biết rằng con người có tội lỗi, có gãy đổ, có khó khăn, nhưng vì mỗi người đã được dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và dẫu con người phạm tội đã bị che lấp, thay đổi, bóp méo ảnh tượng đó trong tấm lòng, thì con người giữa con người với nhau vẫn có những khả năng để bày tỏ những sự giúp đỡ, những công việc làm tốt lành, dẫu những sự tốt lành đó cũng sẽ bị giới hạn bởi bản chất tội lỗi của con người. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh rằng động cơ của sự dâng hiến thật, của sự ban cho thật, không phải là sự phản ảnh của những gì tốt lành còn lại trong tấm lòng của con người, nhưng là sự thay đổi hoàn toàn bởi công việc của ân điển Chúa. Và ân điển Chúa chính là động cơ của sự dâng hiến, là nguồn cội của sự thay đổi trong tấm lòng, là sức mạnh vượt hơn, thắng hơn giới hạn của bản ngã cũ, vì bản ngã cũ đã bị tiêu diệt đi bởi ân điển Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô bắt đầu trong câu 1: Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Chúng tôi muốn anh em biết rằng đây là ơn của Đức Chúa Trời, và đây là kết quả của ơn Đức Chúa Trời đã làm trong lòng các tín hữu tại các hội thánh trong xứ Macedoan. Ông nói tôi muốn các anh em biết, tôi muốn các anh em hiểu nguyên tắc của sự dâng hiến, không đến từ sự cố gắng của con người, nhưng đến từ sự thay đổi tấm lòng ở bên trong vì công việc của ân điển Chúa. Sứ đồ Phaolô giải thích thêm về ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Ông nói, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Rồi ông nói tiếp, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin cho chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thái độ dâng hiến, tấm lòng dâng hiến, cung cách dâng hiến, số lượng dâng hiến của các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedoan không phải là chuyện bình thường của tấm lòng con người, cũng không phải chỉ là chuyện khác thường từ tấm lòng của con người, nhưng đây là kết quả của ân điển Chúa, đây là công việc Chúa làm và sự tái tạo trong tấm lòng và sự thay đổi trong giá trị sống, kết quả trong tấm lòng rộng rãi dâng hiến, phản ánh quyền năng. Như chúng ta vừa nói lúc nãy, con người giàu trong bản chất tội lỗi của mình đã sa ngã, đã phạm tội, đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng vì đã được tạo dựng nên trong lúc ban đầu theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên giàu tội lỗi đã làm cho bóp méo, khó khăn, thay đổi, biến dạng và lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống, trong tấm lòng, thì con người nói chung vẫn còn một số khả năng để làm một số việc thiện, việc lành giữa con người với nhau, giàu không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nhưng giới hạn của con người cũng thường xuyên thấy được, nhất là qua việc ban cho, dâng hiến. Con người chúng ta rất dễ dàng để ban cho những gì mình không cần, không muốn hay là cảm thấy có khả năng dư thừa để có thể ban cho. Số lượng của một người giàu ban cho thường xuyên lớn hơn số lượng của một người nghèo ban cho, nhưng tỷ lệ chưa chắc là lớn hơn. Bởi vì người giàu có số lượng dư thừa nhiều hơn là số lượng của người nghèo, vì định nghĩa của người nghèo là không có sự dư thừa. Cho nên số lượng ban cho lớn không có nghĩa là tấm lòng rộng rãi yêu thương. Như theo câu chuyện mà Luca ghi lại trong Luca đoạn 21 về Chúa Giêsu quan sát những người dân hiến. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Lấy của dư làm của dân là nề nếp thường xuyên của con người khi đề cập đến vấn đề ban cho dâng hiến. Có khi vì sự liên hệ gia đình, liên hệ máu mủ, nặng nợ yêu thương, thì cũng có người dâng hiến, ban cho cách hy sinh. Và cũng có, nhưng rất hiếm khi, có những người sống đeo đuổi những chính nghĩa và hy sinh tận hiến cho chính nghĩa đó. Nhưng bình thường theo bản chất của con người thì lấy của dư làm của dân là chuyện rất tự nhiên và khá dễ dàng. Nhưng sự dâng hiến ban cho này không đem lại sự thay đổi trong lòng của người ban cho và cũng không ra từ kết quả của một sự thay đổi nào trong tấm lòng của người ban cho. Đây là chuyện bình thường của con người, đây là chuyện tự nhiên. Nhưng nguyên tắc dâng hiến ban cho và sự dâng hiến ban cho mà sứ đồ Phaolô đang đề cập tới và đang dùng các hội thánh tại xứ Macedoan làm mô hình thì không phải là chuyện tự nhiên, cũng không phải là chuyện dễ dàng, không phải là chuyện ra từ tấm lòng của con người. Bởi vì đây là điều mà ông nói về tình trạng của các hội thánh trong xứ Macedoan. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Đây là cách mà sứ đồ Phaolô dùng để diễn đạt tình trạng đời sống và hoàn cảnh kinh tế của các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedoan. Họ là những người rất nghèo, phải nói là nghèo cùng cực, phải dùng chữ là nghèo rất mùng tơi. Xứ Macedoan là thuộc địa của đế quốc La Mã gần 200 năm, bị cư xử như là dân nô lệ, bị đàn áp, bóc lột, lợi dụng trong thời gian rất lâu. Cũng có nhiều cuộc nội chiến, chiến tranh xảy ra trong vùng Macedoan, đem lại nhiều sự tàn phá, hủy diệt, nghèo khó. Xứ Macedoan không xa thành phố Corinto bao nhiêu, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Thành phố Corinto phồn thịnh bao nhiêu, thì xứ Macedoan nghèo khó bấy nhiêu. Thêm vào đó, các hội thánh tại xứ Macedoan chịu nhiều bắt bớ. Dưới chính sách của đế quốc La Mã đòi hỏi dân bị trị phải thờ phượng hoàng đế La Mã, các Caesar. Cho nên sứ đồ Phaolô dùng chữ để diễn đạt về tình trạng của các hội thánh trong xứ Macedoan, nhiều hoạn nạn và nhiều thử thách, và họ ở trong cơn rất nghèo khó của họ. Thì sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng, tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Đây là điều mà ơn của Đức Chúa Trời làm cho các hội thánh. Trong khi họ đang chịu nhiều hoạn nạn và thử thách, thì ơn của Chúa làm cho lòng họ trở thành quá vui mừng, đầy dẫy sự vui mừng, dư dật sự vui mừng. Và đang khi họ đi qua cơn rất nghèo khó của họ, thì quyền năng của ân sủng Chúa làm cho lòng của họ được tăng bội lên trong sự rộng rãi, được tăng bội lên trong sự hy sinh, và họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Đó là công việc của ân điển Chúa. Đó là kết quả của đời sống thấm nhuần ân điển Chúa, dư dật ân điển Chúa, thì trở thành những tấm lòng đầy sự vui mừng, dư dật sự vui mừng, đầy sự rộng rãi, đầy sự hy sinh, dư dật sự hy sinh, để có thể rải rộng ra sự dâng hiến ban cho. Thank you.
dẫy muôn nơi. Đời còn đây, xin làm ánh sáng soi đường. Lòng vui thỏa bên Ngài, truyền giảng lời chào. Xin cho ban sức thiêng cho con giáng dấu tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin cho ban thánh linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc trả. Đời còn đây ngập tràn lửa thánh linh cha, lòng còn vui khi được gần Chúa Ba Ngôi. Nhờ ơn cha ban
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.